Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện Ma Thủy Đèn, tác giả Thiên Đàn Bá Sư, tập thứ 7 Thiên Vương Tương Tây, chương thứ 38 Vượn Chẳng, qua giọng đọc của Trung Anh. Cả cô mặc theo quần áo đi đêm, dẫn theo Hồng Cô Đường và anh chàng người miều. Ba người lần mò theo tiếng khóc, dẫn bước tiến vào bóng đêm phía trước. Nơi phát ra tiếng khóc trùng cập thầy lại chính là chỗ tảng đá lớn rơi xuống. Càng tới gần, tiếng khóc nức nở nghe càng rõ hơn, thống thiết hỗn loạn, giống như một đám người đang cất tiếng đai hoàn khóc thương. Tiếng khóc theo gió vang vọng trong rừng sâu, tuyệt đối không phải là âm thanh do gió động rừng này tạo ra. Gago thấy giữa đêm khuya tự nhiên có âm thanh đàn lục như vậy thì đâu phải chuyện thường. Anh ta thầm lấy làm kinh ngạc, bèn vận hết tinh lực đến thở bước lên phía trước mấy chục bước. Thấy trước mắt hiện ra một rừng cổ thụ um tùm rậm rạp, âm thanh quỷ khóc thần sầu đã phát ra từ đó. Trong rừng ánh trăng mờ ảo, yêu khí bức người. Cả dân đường người miêu thấy cảnh tượng như vậy thì sợ hết hồn hết vía. Hắn biết không được lên tiếng lúc này, liền ra hiệu bằng tay với Gago và Hồng Cô Nương, ý bảo đừng tiến lên trước nữa. Đêm hôm huyền khoát trong rừng sâu làm gì có người, chắc chắn là ác quỷ. Trong mộ cổ Bình Sơn thấy huyệt mộ bị phá hủy, âm hồn không siêu thoát cứ đập vào quanh đây. Ba người chúng ta có ăn phải gan hùm mật gấu cũng chớ lại gần đấy. Gago đâu thèm để ý đến tay người nhiều, thì bóng cây kín mít che khuất cả ánh trăng, đi sâu vào rừng lúc này chắc không ổn. Bèn túm lấy cổ áo gã người nhiều, chỉ lên ngọn cây ra hiệu cho Hồng Cô Nương, rồi lập tức kéo gã dẫn đường trở lên một gốc cây to. Nhờ chặt cây to khỏe nên ngọn cây đầu cành đều chịu được trọng lượng không nhỏ. Trong ba người, tay người nhiều vốn là dân bản địa đã quen trèo cây bằng rừng, Hồng Cô Nương và Gago thân thủ lại nhanh nhẹn phi phàm. Bọn họ trèo lên tán cây không phát ra tiếng động nào, đoạn thu mình nấp trong đám cành lá, từ trên cao lặng lẽ quan sát động tĩnh bên dưới ánh trăng mờ ảo. Dưới ánh trăng, họ nhìn thấy sau cánh rừng chính là phần ngọn trên của núi Bình Sơn đã đứt lìa, làm im điểm đen thui trên mặt đất như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Mỏm núi đã bị nứt ra thành một số khe to khe nhỏ, với rất nhiều đá vụn vỡ nát bên trong, phần lõi đá phơi bày ra hết bên ngoài. Có điều bọn họ ở quá xa không nhìn rõ được. Ngay trước tảng đá là ngói mụn và các loại minh khí rơi đầy trên mặt đất, vàng bạc đồng ngọc có cả. Hẳn do một thất phải chịu sức lực quá mạnh nên đầy đá minh khí bên trong đều vỡ hết. Trên mặt đất còn có một cú quách tử kim to lớn khác thường nằm nghiêng cả, trông vô cùng xa hoa lộng lẫy. Xung quanh phủ chắc ngọc áo châu. Áo châu ở đây chính là tấm vải đính trần châu, trên thân quách khảm đầy ngọc bích. Tiếp thấy cú quách tử kim đã vỡ, trong ngọc bên trong đều nát vụn hoặc tục tẻ khắp mặt đất. Trong quách là một chiếc quan tài quét sơn đã bằng cố lý mảnh vàng, làm bao quan đã bị mất tung, chỉ còn một tấm ván thất tình đầy hở bên trên. Tấm ván này được làm bằng cũ sàng, kích thước của vẫn đặt lọc thòn vào trong áo quan, được thiết kế nằm dưới là bao quan, bên trên đục 7 cái lỗ tròn to bằng đồng xu. Còn một cái rãnh được khoét để nối liền 7 cái lỗ với nhau nên gọi là ván thất tình. Phong tục này xuất hiện vào thời Tùy Đường. Tấm bán thất tình che hở lòng quan tài, bên trong tôi ôm không thấy gì. Hải cốt của viên tướng Nguyệt kia không rõ đã ra sao, chỉ nghe tiếng khóc ai oán vẫn từ trong rừng vọng lại. Lúc này trong rừng sâu, sương đêm đã răng dày đặc giữa những gốc cây, ánh trăng cũng bệ trẻ khuất, bốn bề đều mờ mờ ảo ảo. Ba người gà gỗ nấp trên ngọn cây, tuy cả thấy tiếng khóc từ bốn phương tám hướng, nhưng vẫn không cách nào phân biệt được âm thanh tạp thiết đó xuất phát từ đâu. Chỉ đành kiên trì bám trụ, im lặng chờ đợi, hạ thấp nòng súng, mở to cặp mắt cú, chăm chú quan sát động tĩnh dưới gốc cây. Đang cho lúc nín thở quan sát, Hồng Cô Nương đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo gà gỗ, giơ tay cho cố quách tử kim, ra hiệu từ chỗ của ta có thể nhìn thấy điều bất thường dưới đáy quách. Gà gỗ nhẹ nhàng di chuyển trên ngọn cây đổi vị trí, vừa cận mắt ra nhìn đã thấy chột dạ. Cái gì thế kia? Thì ra dưới đấy Quách đang mắc một cánh tay người trắng ờn. Cánh tay đó to khỏe thô kệch, nằm ngón tay dài tới mấy tấc, lông trắng mọc dài tua tủa, thò ra từ một nửa đáy Quách im lìm vận động. Cực thì có hiện tượng thi biến, bỗng trông mọc lồng khắp người, xưa nay được gọi là hung. Đây cũng là cách gọi khác của xác biến đi. Thường nghe có hắc hùng, bạch hùng và phi màu sát. Nhưng vào thời kỳ dân quốc, lý luận khoa học đã tiến bộ hơn nhiều so với thời kỳ phong kiến, nên Gago cũng biết được thi biến mọc lồng chỉ là do tác dụng của nấm mốc. Còn cách đóng kín cả trăm ngàn năm, chỉ cần bên trong không có không khí lưu thông, có thể ngàn năm sau khi khai quan ra vẫn hệt như khi còn sống. Nhưng tiếp xúc với không khí rồi, cực thì nhất định sẽ biến đổi trong chớp mắt. Sự biến đổi này có liên quan tới vật liệu làm quan Quách, cũng như minh khí giấu trong xác chết. Nếu trong áo quan phủ một lớp vôi xác hay thịt ngần chống ẩm, thi thể ắt sẽ thành xác khô, không bị sình nấm mốc. Còn nếu cổ thể được ngâm trong ngọc, nút chặt khiu khiu, được bảo quản đúng cách, khi khai quan đa phần đều thành xác ướp, bởi tất cả các lượng nước trong thi thể vẫn được giữ lại nguyên vẹn. Thậm chí cả tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc dài ra trong quan tài suốt trăm năm. Khi tiếp xúc với không khí, lượng nước trong xác chết nhanh chóng tiêu tán. Nếu đột ngột tiếp xúc với lục điện hay sinh vật sống, quá trình sinh nấm càng được thúc đẩy nhanh hơn. Thì màu trắng sáng sẽ nhanh chóng mọc dài, hiện tượng quỷ nhập tràng hay xác chết biết đi đều từ đó mà ra cả. Đối với thủ lĩnh bản sườn chuyên nghiệp chuột bộ như là vô, từ hiện tượng thi biến hay quỷ nhập tràng đến những chuyện kỳ quái như xác chết biết đi của người đều là bình thường. Anh ta đã gặp quà không biết bao nhiêu lần nên chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng thấy giữa Quách Tử Kim, Nam Châu Khảm Ngọc kia cái cứng một cương thì không khỏi lấy làm bổ quái. Đỉnh núi Bình Sơn sụp xuống, bao bọc một thất trong lòng núi. Cố Quách này vắng ra từ đó, vừa hay lại ngửa lên trời. Lẽ nào bộ quan lấy Quách này lại không chắc chắn đến nỗi lòi cả cổ thầy từ bên trong ra ngoài? Hay là trong rừng vốn đã có cương thi ẩn mình, này Cố Quách Tử Kim dây chúng đẻ cứng dưới áo quan? Mộ thất này xây trong đỉnh núi, treo lơ lửng giữa trời cao, do núi sập đất lở nên con Quách trong mộ mới bằng vào rừng rậm. Tình huống này xưa nay e rằng chưa từng có do trong bộ đạo gặp phải, nên đương nhiên là cô cũng có kinh nghiệm. Trong rừng yêu khí nặng nề, chưa nắm được tình hình cụ thể, anh ta không dám manh động. Tại người nhiều thấy gà cô và hồng cô nương đều ra mắt một cỗ Quách Tử Kim, không biết hai người đang nhìn gì, bèn nhanh tay bám vào trong cây đua quả. Rồi mắt nhìn kỹ, thấy dưới đáy áo quan là một cương thi khắp người mọc toàn lông trắng, đã bất giác tố một hơi lạnh. Cổ nhân có câu: con nít mềm hồi xưa đâu dám nghe tiếng sấm vàng chớp giật, kẻ tiểu phú ốm yếu sao dám hóng tiếng hổ gầm rồng rít. Người sống được hoàng sơ hào lãnh là đám người mê tín nhất, nỗi sợ hồ ly cương thi đã ăn vào máu tủy. Tay người miêu vừa nhìn thấy cương thi liền tái xám mặt mày, nằm rạp trên ngọn cây run đến bần bật, chỉ hơn mũi từng cú phóng đất là gọn biết run. Hồng quân đường bên cạnh thấy tiền mặt gì sợ đến nỗi tứ chỉ tê liệt, dễ thường thuật tay cắm đầu xuống đất như trời, bèn vội vàng túm lấy đường hắn. Lúc này tiếng khóc lóc trong rừng đã gần tụ lại, rồi những vật cầy nháo nhác mọc người và quyền vào cành lá phát ra tiếng lào xào. Thấy nhân vật chính đã xuất hiện, gã cô khét xua tay với hồng cô nương và gã người miêu ra hiệu không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, chẳng lẽ dân tộc có trước mặt hăng cứ lo ẩn nấp, nhìn rõ đôi đuôi sự tình rồi hăng tính. Tay anh ta còn chưa hạ xuống, bên dưới đã có một đám những bóng đèn lò nhỏ nhảy tới. Lúc này sương đêm đã tàn bớt, mặt trăng ló ra nở chừng sau những đám mây. Chỉ thấy trong rừng xuất hiện một mảnh vượn già trẻ lớn bé lên tới cả trăm con, thậm chí còn có cả những con đỏ hòn mới đẻ ra cũng được vượn mẹ bế theo. Bầy vượn khóc lóc chạy đến cạnh Cố Quách Tử Kim chừng mười mấy bước thì dừng cả lại, có vẻ vô cùng sợ hãi trước Cố Quách đã vỡ, không dám mòn mẹn tới gần nửa bước, cứ đứng xung quanh cãi đầu gãi tai, ôm mặt khóc nhảy nhót không yên đến một phút. Gà cô và hồng cô nương thấy bầy vượn như người bùa về hộ tàn, không khỏi lấy làm kinh hãi, Gà Gô chột dạ nghĩ, hay là cung bách kia để chết một con quần giả lông trắng. Ý nghĩ vừa nói lên trong óc, anh ta lại nhìn kỹ cánh tay dưới cung bách tử kim. Quả nhiên là dài hơn tay người thường, đích thị là cánh tay vượn. Có vẻ một con vượn trong rừng đã bất ngờ gặp phải tai bay vạ gió, chết thảm dưới cổ áo quan. Nghe nói một loài sinh linh sống trên đời đều có số, kẻ nào sống lâu tất bị trời tru đất diệt. Nếu may mắn tránh khỏi trùng trùng kiếp nạn, mới có thể thoát khỏi nỗi khổng khổ của luân hồi, đi vào cõi tiền trường sinh bất lão. Con vượn trắng này nhanh hơn một bước hay chậm hơn một bước đều sẽ không bị cú quách tử kim từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải số kiếp thì sao đến nỗi chết oan như thế này? Gà Cô nhất thời cũng không chắc mình đoán đúng hay không, đành tiếp tục theo dõi động tĩnh của người vượn. Chúng làm bệnh của quách tử kim khóc than thảm thiết, như muốn nhấc cổ quan lên để khiêng thi thể của vượn trắng ra nhìn lần cuối, nhưng lại có vẻ sợ hãi thứ gì đó. Vừa hò nhau đến bên nửa bước lại kêu chè chóe như có lửa đốt đít, nhảy bụt về phía sau. Ba người ở trên cây nhìn rõ mặt một, không ai biết vì sao mình vượn lại sợ quách tử kim đến như vậy. Chả nhẽ chúng cũng biết cái bánh tổng trong áo quan vô cùng lợi hại. Có cầu bánh đồng thần châu, quỷ liễu châu. Trong số những sản vật địa phương nổi danh nhất vùng thần châu tầng Tây, ngoài chu sa được gọi là thần châu sa và miêu khí thần châu, còn phải kể đến cường thi. Nơi đây có tập quán hành cường tống xác lâu đời, truyền thuyết thi biến cũng nhiều hơn cả, nên vào núi Bình Sơn tầng Tây gặp phải thi biến cũng không có gì lạ lạ. E rằng ngay cả quân vọng trên núi cũng biết không được tùy tiện chạm vào cổ thầy. Gã người miêu kia sợ hồ ly cực thì chứ không sợ vượn, bởi lưu vực sông bánh động thường xuất hiện vượn khoảng kéo bảy. Ở lã hùng lĩnh cũng có bạch hổ động xa gần nước tiếng. Đám vượn này là một trong những kẻ thù của thương nhân quả lại nơi núi sâu rừng thẳm. Chúng biết người qua đường trên người lúc nào cũng có rượu nước đường khô, bèn lấp trong rừng cây rậm lấy đá tròi người, sau đó cướp lấy thức ăn. Nhân dân bản địa dẫn đường cho khách thường qua đây đều biết hát vượn cả, xua đuổi mấy vượn quấy nhiễu. Gà Cô rất giỏi khẩu kỹ, cũng biết hát vượn cà, vượn tán đuổi vượn. Có điều lúc này mấy vượn đồng nhùng nhúc bầy quanh cung bách tử kim nhảy nhót khóc thường, hành động rất khác thường. Trước khi biết rõ đầu đuôi sự tình thì không nên động thủ. Anh ta bèn ra hiệu cho hai người đồng hành cứ ở trên cây quan sát, không được làm kinh động mấy vượn. Lúc này trong hàng trăm con vượn nhốn nháo vòng quanh cung bách, có một con nó nhanh nhẹn nhìn xa trông rộng, đi đi lại lại mấy vòng để ngồi thụp xuống nhặt đá cho thẳng vào áo quan. Lũ vượn còn lại cũng đu lượt học theo, hàng trăm hòn đá rả rào như mưa rơi xuống cố quách tử kim, nhưng bên trong quách vẫn yên lặng như tờ, không chút động tĩnh. Cả cô thầm nhủ, lũ vượn này khô thật, còn biết ném đá dò đường, không biết chúng rút cuộc định làm cái gì, mình cứ yên lặng theo dõi xem sao. Đoạn lại nghĩ, cô quách bị trận mưa đá tấn công tới tấp vẫn không có động tĩnh gì, xem ra lũ vượn phải tới gần thôi. Vừa nghĩ đến đó, quả nhiên thấy mấy con vượn to gan nhanh nhẹn chủ ra khỏi bầy. Một con trong số đó có vẻ hơi hơi sợ sệt, giữa chừng muốn quay đầu bỏ chạy, liền bị một con vượn đực vừa cào vừa cắn đuổi ra. Năm sáu con vượn rón rén lại gần cô quách tử kim, nặng nề âm khí, không thôi gãi đầu gãi tai kêu chí trách. Rõ ràng là vừa sợ vừa sốt ruột, chỉ muốn lập tức khiến cô quách sang bên, nhưng lại e thứ ghê gớm bên trong đột nhiên xuất hiện, cứ thập thà thập thò. Mãi mãi mới thu hết được can đảm tiến lên phía trước, song vẫn cảnh giác nhìn quanh, chỉ cần thấy gió động cỏ này là lập tức cập đuôi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, cánh tay con vượn trắng bị đè dưới áo quan đột nhiên động đậy, không biết là hoàn xương hay bị quỷ nhập trạng, khiến mấy con vượn đứng gần sợ đến lông tóc dựng đứng, nhảy lên từng từng rồi phóng tóp về phía mấy vượn. Những con còn lại cũng sợ hãi không kém, lập tức bỏ chạy thoăn thoắt. Nhưng chỉ lát sau, chúng lại từ đằng xa thò đầu thò cổ nhìn về cô áo quan, chỉ chóe ẩm mỹ một hồi mới về quanh cô quách tử kim kia một lần nữa. Cả cô đứng ngoài quan sát cũng thấy sốt ruột thay cho lũ vượn. Bầy vượn sau phút hoảng sợ đã dần chân tĩnh lại, phát hiện ra còn vật trắng bị đè dưới cú áo quách hình như vẫn còn sống thì nhảy tưng tưng trong bụi cây, tỏ vẻ vui mừng. Tức thì có mấy con quẫn không vội bỏ tới, thò tay sờ sấm vào cú áo quạt như muốn khiêng nó đi. Khổ nỗi không biết bắt đầu từ đâu nên cứ nhảy tới nhảy lui. Một con vật già cuộn đuôi, dáng vẻ cao to, có vẻ can đảm nhất trong bọn. Sau mấy lần xem xét, thấy bên trong áo quạt không có gì bất thường, bèn tung người nhảy lên tấm ván thất tình, đi lôi tấm gỗ ra. Đúng lúc đó, một làn khí đen bỗng trồi lên từ trong áo quạt. Một cú cổ thầy vừa bật dậy, cơ thể này cao to và vỡ, mặt đỏ tía như lạt bọ, đầu không đội mũ, tóc tai rũ rượi, dáng vẻ vô cùng quyền quý. Sát chết bật dậy nhanh như điện, con vận cuộn đuôi chưa kịp phản ứng đã bị cương thi lột tuột vào trong áo quạt, kêu rẽ lên thảm thiết. Cô quách tử kim vừa sâu vừa tối, từ trên cây nhìn xuống không thấy được tình hình bên trong, chỉ nghe con vận cuộn đuôi đang rẽ lên thất thành, đột nhiên im bặt. Bên trong cô quách lại lặng như tờ. Mời các bạn nghe tiếp chương 39 Khều Sát. Cảnh con vượn cột đuôi bị cực thi lôi vào óc hoàn, nhảy tới mức bọn gà cô trên cây chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, liền sau đó lại nghe tiếng kêu thê thảm của con vượn đã gấp hối vọng ra từ cú quách tử kim. Gà cô lo tay người miêu sợ quá sẽ bật lên thành tiếng, vừa lấy tay bị bồm hắn lại. Trong rừng, mẹ vận cũng sợ hãi chết sững tại chỗ, mắt nhìn chòng chọc vào cú quách tử kim, trong mắt như sắp lồi cả ra ngoài. Mà đến lúc tiếng kêu xé ruột xé gan của con vật cột đuôi im bặt, cả bầy như mới sực tỉnh, cái đồ thì bầy khỉ tàn, cả lũ kêu la ầm ĩ bỏ chạy toán loạn vào rừng. Thoáng cái đã không thấy một bóng dáng con nào nữa, khu rừng sâu trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu, chẳng còn sót nổi nửa cọng lông mượn. Hồng cô nương thấy có thi biến, vội vỡ lấy cây phi đao bồi máu cho mực, chuẩn bị phóng ra. Cả cô khét sổ tay ý bảo đừng vội manh động. Cương thi quý tộc đời nguyên kia rất lợi hại, nhưng ngoại hình có lẽ là người sắc mộc tây vực. Nhà Nguyên vốn duy trì chế độ đa sắc tộc, không ngờ sắc tộc là tướng cũng không có gì là lạ. Vì đại tướng thông minh thả phạt 72 đồng ở La Hùng Lĩnh có lẽ chính là người này. Phong tục tuấn táng người sống rất thịnh vào thời Nguyên. Cái xác khô khoác bộ áo giáp gặp phải trong mộ lúc trước có lẽ là võ sĩ bồi táng. Thiên tử được tuấn táng hàng trăm người, vương công được tuấn táng hàng chục người, đại tướng thống bình tuấn táng theo vài tùy tùng thân cận cánh cửa trong mô đạo, theo quan điểm xã hội lúc bấy giờ cũng chẳng lấy gì làm tàn khốc hay xa xỉ. Nhưng nền văn hóa thì vẫn có bối cảnh rất đặc biệt, tập tục an táng cũng khác xa quy củ truyền thống. Quan quách bộ huyện minh khí cũng như phương pháp bảo quản thi hài dưới mắt nhìn thời đó đều nhuốm màu thần bí. Bản sơn đạo nhân từ núi sông khắc sa mạc tây vực tiến vào trung nguyên đã hàng ngàn năm, hiểu biết về phương pháp an táng tây vực bắt đầu nổi lên từ thời nhà Hán có phần hạn chế. Cả cô cũng không dám chắc ngon ngon về việc thi biến trong cố quách khổng lồ Bình Sơn, chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục nấp trên cây cẩn sát tình hình. Trong khu rừng im lìm chết chóc, chỉ có tiếng rột rạt phát ra từ cổ áo quan, như thể cực thi bên trong đang ngắm sát con vật cột đuôi. Tay người nhiều nghe mà muốn nghẹt thở, chợt thấy trên cổ lạnh ngắt trượt trượt. Đã còn tưởng rằng gà gồ sợ mình rơi xuống gốc cây nên buộc dây vào cổ, vừa kinh hoàng vừa đưa tay lên sợ, vừa thì thầm hỏi:
"Ông anh một công, đừng thít nữa, để tôi thở với chứ."
Nói chỉ hết cậu, cả đã phát hiện ra thứ trên cổ chẳng phải dây dạ gì, vội hoảng hốt túm lấy giơ ra trước mặt nhìn. Thì ra là một con rắn bách hòa cực độc đang phì phì lưỡi chực mục tới. Tay người yêu kia thất kinh, hồn phách lên mây, vội lấy hết sức bình sinh quẳng mạnh con rắn ra xa. Khổ nỗi cả cây bên dưới chịu không nổi anh ta làm đành làm tội như thế, tức thì gây đánh rắc một cái, cả người lẫn cảnh rồi tọt xuống dưới. Cả cô và Hồng cô nương đang chú tâm vào cổ áo quan, không để ý thấy tay người miêu gặp bất chấp. Cả cô tuy thân thể nhanh nhẹn, nhưng đến khi phát hiện cành cây bị gãy cũng đã chậm nửa bước. Cành cây đại thụ này cao đến vài trượng, anh ta lọt tay người miều, từ trên cây ngã xuống không chết cũng bị thương. Trong lúc mạng người nguy cấp, chẳng kịp mang đến chuyện ở mình nữa, vội trong ngực người, chân đạp cành cây, hai tay dang rộng, thả người rơi xuống như con rơi, chạm chân mà đến trước, giữ chừng túm được cổ áo tay người miều. Từ trên cao thế này rơi xuống, cho dù gã cô cũng không tránh khỏi bị thương. May mà cây cối lủng tùm, dây leo đan kín, nên cả hai chiếc kiếm chạm đất đã mắc lại trên một bụi dây leo già. Bây giờ cả gồm mới thả tay người miều ra, từ trên cây tụt xuống, hai người họ đứng ngay trước cổ Quách Tử Kim. Lúc này Hồng Cô Nương cũng từ trên cây tụt xuống, nghe tiếng kêu khen khét trong của quan phát ra không ngừng, cứ như cực thi bên trong sắp sửa nhảy ra bắt người. Không khỏi nhíu mày giục mình, hỏi cả gồm: xử lý thế nào đây, hay phóng hỏa đốt? Cả cô muốn đang định ẩn mình trong túi quan sát đầu đuôi, nhưng giờ đã đứng ngay trước quan tài, đành lập tức động thủ. Có điều dân trộm mộ xưa này rất kỳ, trước kiểm tra áo quan đã phóng hỏa thiêu rụi. Một khi ngọn lửa bùng lên, tất cả minh khí bên trong coi như hết. Đang trông mong tìm được đơn châu, sao có thể tùy tiện phóng hỏa? Anh ta lên vòng hồng của nước: đừng phóng hỏa, hãy dùng thằng giết khiêu cầm thi ra trước, sau đó hăng tỉnh. Nói xong, Điền Ca Đi lôi thằng giết tới giao cho gã người miều cùng Ngô Cô Nương làm chặt thằng giết trong tay, song song chọc vào áo quan. Bất kể mắc phải thứ gì đều vẫn hết sức lôi ra, còn anh ta đứng bên cạnh canh chừng, tay đặt sẵn trên cò súng. Gã người miều gặp rắn ngã từ trên cây xuống, trong lòng hoảng loạn, bắt đầu có ý bỏ trốn. Nhưng thấy khẩu súng đứng trong tay gã cô thì hiểu rõ, bỏ chạy lúc này tức ăn cả bằng đạn. Trần sinh ra gã là kẻ nhát gan. Mấy năm gần đây thấy bao chuyện phiến quân thổ phỉ tàn sát nhân mạng, nên còn sợ bọn phiến quân trong tay có súng hơn cả ác quỷ cường thi. Hết nhìn thấy nòng súng điện ngòm, bắt chân điện nhún ra, có thể mấy là gan cũng không dám bỏ chạy nửa bước, đành phải lên gần lên cốt giúp Hồng Cô Nương khi thằng giết trọng vào cố Quách Tử Kim. Trước tiên hai người họ dùng thằng giết hất tung tấm ván thất tình che hở bên đại bảo quan, rồi hạ thấp đầu thang giống như đuôi rồng quấy nước, khoáng một lượt bên trong, thấy nàng nắm tay liền biết đã móc vào được thứ gì đó. Hồng Cô Nương liếc nhìn gã cô, thấy anh ta đang trong tư thế sẵn sàng, bèn tự bắn ra hiệu cho người miều, đoàn dồn sức vào hai tay hất thẳng dứt lên. Cả Hồng Cô Nương và gã người miều đều cảm thấy thằng bỗng nặng nặng khác thường, liền dồn hết sức nhấc lên, không ngờ lại nuôi ra một đống tròn tròn. Lúc này anh chàng lạnh lẽo trải bên dài đất, ba người đứng gần đều nhìn rõ một một. Chiếc lưỡi cầu bọc đồng trên đầu thằng giết bóc trúng một một con vượn của người đã chết. Cái mồm con vượn bị bóc đến toác ra, khuôn mặt không còn chút sinh khí, ngửa thẳng lên trời để cho lưỡi cầu lộ ra khỏi áo quạt như câu cá. Cargo đã quen với việc sinh tử, trong mắt anh ta xác chết ở trong trạng thái kinh khủng thế nào cũng chỉ coi như đồ bằng đất ngầm. Khi chưa cần thiết, quyết không dùng thủ đoạn tàn khốc với cổ thầy. Anh ta cho rằng chỉ khi hiểu đúng sự uy nghiêm của cái chết mới có thể hết lần này đến lần khác tránh xa tiếng gọi của tử thần. Trước mắt dùng thần giết khiêu khiêu xác chỉ là bất đắc dĩ, bởi chẳng ai biết cường thi trong áo quàng sẽ phát tác thế nào. Thấy cái xác vượn được lôi ra ngoài, anh ta vẫn trợn mắt đứng yên bên cạnh quan sát, toàn thân thu liễm chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố xảy ra. Hồng Cô Nương thấy cái xác vượn dữ dằn khủng khiếp như vậy, cô ta dù sao cũng không phải dân đồ đấu chuyên nghiệp, không khỏi sợ đến dựng tóc gáy, không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Chỉ biết đánh bạo hợp sức với tay người miêu lúc nãy cũng đang dùng như cây sấy, từ từ nhấc thẳng giết lên. Thứ được lôi ra từ trong áo quan không chỉ có mỗi cái xác vượn lục mọc tùa tùa, xác còn vẫn cột đuôi dính chặt với cú cường thị trong quan tài. Đầu cường thị rúc vào cổ vượn, tựa như đang mắc miệng ngậm chặt không buông. Thằng trẻ lôi được xác con vượn nên cũng lôi tuột cường thị ra ngoài. Một mình con vượn cột đuôi kia thì bọn họ còn cố được, chỉ cố cường thị để nguyên to lớn kinh càng, quá sức nặng nề, có lẽ bên trong được đổ đầy thủy cần chống thối giữa. Tóm lại Hồng Cô Nương và gã người miêu chẳng lấm đấm mồ hôi, cố nâng thang tre lên mấy lần liên tiếp, mà cắm thi thể một phần một người cứ như mọc rễ trong óc hoàng, không thể chốc lát mà khèo ra được. Sở dĩ Gago bảo họ đứng xa, dùng thang xét khiêu cương thi ra khỏi áo quàng, là vì anh ta sẽ đứng gần cổ Quách Tử Kim trong tình trạng ván nắp đã mở toàn thế kia. Nếu chẳng may cương thi đột ngột bật dậy, anh ta sẽ sửa tay không kịp, cách xa một chút mới đủ thời gian đứng võ. Không ngờ hai cái xác bị thang tre lôi lên mới được vài thức đã không chịu được nhúc nhích thêm một lì. Cây thang dài bị trọng lượng hai cái xác kỳ xuống còng trên cây cùng, dù nên bần bật phát ra những tiếng rằng rằng. Gago thầm thấy lạnh lạ, lại trò quái gì nữa đây, không lẽ cực thì không muốn ra ngoài. Anh ta bán tín bán nghi, ra bước vòng quanh mé bên quan tài. Ai ngờ vừa dập bước thì phát hiện phía sau cương thi thò ra hai cái cảng của đèn nhánh, giống như hai cái gọng kìm cọp chặt lấy xác còn mượn. Sau cái cương thi cũng thò ra một cái đuôi mọc đen xì. Té ra có một con bò cạp núi to như con chó, ưa thích âm khí bên trong áo quan, bèn nhân lúc quằn quách rời ra khỏi mộ thất, chui vào trong. Thứ bản nãy mình vẫn e sợ, có lẽ cũng chính là con vật cực độc lấp trong áo quan này. Loại bò cạp núi lúc sắp tấn công đuôi thẳng dựng đứng lên, không biết tại sao khi chui vào áo quan đó lại lấp dưới cương thi, đợi khi con vật cuộn đuôi là tấm ván đất tỉnh lên mới ra tay. Còn bò cạp chỉ cần nhấc đuôi lên là lưng được cương thi ngồi dậy, sau đó cắn chết con vật già từ sau cương thi lôi nó vào áo quan. Giờ bị thang tre lôi ra khỏi đáy quách, con bò cạp dường như không muốn rời khỏi cái quách Tử Kim, càng không muốn bỏ cái xác tuẫn nên cứ giằng cò với cái thằng rết như thế. Cả cô vừa nhìn thấy con bò cạp to tướng nấp dưới đáy quách, phản ứng tức thì là nổ súng bắn chết, để không đợi nó trở lại quách rồi lại phải tới gần chỗ quách mới nổ được súng. Khẩu súng nước trong tay đã lên đạn chờ sẵn, có thể khai hỏa bất cứ khi nào. Anh ta bình sinh rất giỏi bắn súng, cách chậm vững vẫn ngắm cực chuẩn, lập tức giơ tay lên định bóp cò. Nào ngờ gà cô thân thủ đã nhanh, con bò cạp núi còn nhanh hơn. Nó cảm thấy con người sống lại gần, thình lình vung đuôi lên, một dòng kịch độc đen xì như mũi thủy tiễn bắn thẳng vào gà cô. Khí hậu quanh núi Bình Sơn rất đặc biệt, mưa dầm quanh năm, trên núi mọc nhiều kỳ hoa dị thảo. Loài bò cạp núi ở vùng này không chỉ to lớn, mà đuôi của con gái còn có thể phun độc như rắn chúa bắt kính, nhanh như điện giật khiến đối phương không kịp phản ứng. Và cô chỉ ngửi thấy mùi tanh, thậm chí còn không kịp nhìn kỹ con bò cạp phun độc thế nào. Dòng thủy tiễn cực độc đã bắn tới trước mặt, không sao tránh kịp. Trong lúc nguy cấp, gà cô đã ưu tiên bảo toàn tính mạng, vội giơ khẩu súng nước trong tay lên chắn trước người. Chất độc lập tức phun trào lên khẩu súng đức, anh ta sợ chất độc dính vào tay nên quẳng súng đi ngay, đồng thời rút người lùi về thật nhanh. Lúc này Hồng Quân Nương và tay người Miêu cũng đã nhìn thấy con bò cạp núi sau lưng cương thi, kinh ngạc buông lỏng tay. Con bò cạp lập tức lôi tuột cả cương thi lẫn cái xác vượn lại vào trong áo quan. Cả cô nhảy sang một bên kêu to: "Mau thả gà Phượng Hoàng ra đi!" Ba người họ trước khi vào rừng đào mộ, ai cũng mang theo một sọt tre đựng gà. Đích thân gà cô có một gà nội tình thần kỳ nhất. Hai con của Hồng Cô Nương và tay người Miêu cũng đều là hạng thằng con lấy mộ. Long Lân Quy Phục vốn là một loại linh vật trung hạ, từ thời Yên Thường đã có tù tèm Kim Phương Đèo. Nhưng cũng như rồng, Phượng Hoàng chỉ là vật hư cấu. Trong thần thoại, đó là huyền điểu trường sinh bất tử, chết đi rồi lại tái sinh trong ngọn lửa, chỉ đậu trên cành ngôi đầm, không bao giờ đợi nơi đất thường. Cho nên từ xa xưa đã là loài vật linh thiêng được người tu tiên luyện đơn coi trọng nhất. Nô tình chính là điểm phượng gáy. Hoàng đế các triều đại xưa xây đền cùng trong núi Bình Sơn thuộc huyện Nô Tình, tương tây, e ít nhiều cũng có liên quan đến địa danh này. Nếu truy theo nguồn cội thì Phượng Hoàng có thể được tiến hóa từ loài gà núi. Lông màu gà núi hoàng vốn rực rỡ óng ánh, đuôi dài như đuôi công, cũng có thể bay vòng vòng giữa không trung, rất giống với Phượng Hoàng. Có điều chỉ trong đám gia cầm mới có thể xuất hiện giống gà nội tình hiếm có. Mì mắt lọc ở phía trên như Phượng Hoàng khác hẳn gà thường, là khắc tinh tự nhiên của trăm loài động vật. Song đồng hồ sinh học cơ thể loài gà lại hoạt động vô cùng chuẩn xác. Trời vừa tối, con nào con ấy đã ủ rũ yểu xìu. Hơn nữa vào ban đêm, thì lực và năng lực cảm nhận của La Gà cũng suy giảm nghiêm trọng. Tuy bị nhốt trong giọt tre, dọc đường lắc lư không thể chớp mắt, nhưng chúng đều im lặng như thóc đổ bộ, không hò hè tiếng nào. Lúc này, ba người gà gù không nghĩ ngợi được gì nhiều, vội mở lắp giọt tre, ném cả ba con gà trống về phía cục quách tử kim. Với gà nô tinh dẫn đầu, ba con gà trống từ trên cao giang cánh lao xuống. Chúng sinh ra là khắc tinh của một loài động vật, chỉ cần đụng phải là xông vào đánh nhỏ một trận súng mái. Tuy dưới ánh trăng tinh thần xa xúc, nhưng đột nhiên gặp phải bò cạp núi, mặt chúng đều đỏ vằn, vừa đáp xuống áo quàng là đã mổ lấy mổ đẻ. Còn bò cạp núi trốn dưới cực thì, tuy không muốn rời bỏ cốc bách tử kìm, nhưng bị dồn tới chân lực cùng là không thể chống cự trong cổ áo quàng chật hẹp, đành phải nhảy cực thì và xác con vuột con đuôi già chịu vào kẽ hở trên áo quàng, thoát ra ngoài theo lối cũ. Ba người bọn gà cô đứng nhìn từ xa, chỉ thấy con bò cạp khắp mình dơ bẩn, từ đầu tới chân tuyền một màu xanh đen, hai càng to như cánh tay em bé, bên trên phủ đầy lông đen tua tủa như cơn trầm, phần bụng rất dày, đuôi chưa làm 13 đốt, khi chạy trốn di chuyển nhanh như chớp giật. Nó dừng lại ở một chỗ hoảng loạn xoay vòng, cái đuôi cọng lên lộ rõ vẻ lo lắng không yên. Ba con gà trống đi bên quanh nó, nhưng trong đêm tối cũng khó lọc sông vào mồ, đánh không ngừng khiêu khích làm nó tiêu hao sinh lực. Gà cô thấy đuổi được con bò cạp ra khỏi áo quần, để giúp khẩu súng đức còn lại trong người già, định một phát kết liễu mạng sống của nó. Nhưng thấy ba con gà trống đã còn nhiều áp lực với con bò cạp khổng lồ, trẻ quất tập ngấm, chuyến đảm bộ lần này không thể thiếu cả nội tình trợ giúp, chúng lại cực kỳ trung động. Đương nhiên không thể tùy tiện làm nó bị thương, đánh đến nhịp đứng biệt quan đấu. Đúng lúc đó, trên lưng con bò cạp núi bỗng trồi lên một cục, dần dần kéo căng lớp giáp trên lưng khi nó gần như trở lên trong suốt. Con bò cạp như phát điện đập loạn xạ khắp lời, phút chốc một tiếng xoạc như xé lụa vang lên, lưng con bò cạp lập tức thoát ra, từ bên trong trồi lên một làn khí trắng hình dạng giống như thủy ngân dọc thẳng lên mặt trăng. Chương thứ 39 kết thúc. Liệu gà nội tình sẽ chiến đấu với con bọ gặp núi như thế nào? Mời các bạn đón kế tiếp vào chương 6.